Kính thưa Đức Thầy, kính thưa quý bạn đạo, vâng theo lời dạy của Đức Thầy để biển nhà in thành một thiền đường ở một nơi hợp pháp công cộng để giúp cho việc tu tập của các bạn đạo cũng như giúp cho các anh chị em trước đây đã bỏ quá nhiều thời giờ lo trong việc thực hiện in kinh sách để có thời giờ lo tu tập. Hôm nay chúng con xin trình lên Đức Thầy thiền đường mà Thầy cho tên là thiền đường Hạnh Đức. Trong ngày khai mạc thiền đường Hạnh Đức hôm nay, chúng con kính xin Đức Thầy ban cho vài lời giáo huấn. Xin kính mời Đức Thầy.
Hôm nay tôi có duyên lành về đây và chúng ta đồng tâm cải tiến, biến một nơi ồn ào trở nên thanh tịnh, dấn thân tu học để cải tiến khối óc cho kịp thời hướng thượng. Lúc này các bạn thấy thiên cơ biến chuyển khắp các nơi mà óc chúng ta chưa phát triển. Chúng ta cần tu thiền nhiều hơn, hướng về thanh tịnh, tiến hóa học thời nhanh chóng. Sắc là của thế gian, óc là của trời. Chúng ta hướng về cái chấn động thanh nhẹ ở bên trên mà đi. Đó là cơ hội cuối cùng của mọi người ở mặt đất này, tự cứu và tiến thân, tiến phần hồn ở tương lai được tốt đẹp hơn. Sẽ sống ở cảnh vinh quang hơn, an tịnh hơn. Chính mình có khả năng xây dựng, chứ không phải lệ thuộc. Cho nên, nơi này đã làm in biết bao nhiêu sách vở, nhắc nhở người ta tu. Nhưng mà những người làm chưa tu. Thì bây giờ chúng ta phải tạm ngưng cái việc đó và sách vở cũng nhiều lắm rồi, đọc hiểu mà thiếu hành thì chúng ta tạo hành hơn, hành để tiến, hành mới hiểu kịp thời nguyên lý của trời đất, sự thay đổi của mặt đất. Chúng ta có thanh nhẹ chúng ta mới bắt kịp được. Xã hội loài người bây giờ cũng thay đổi rất nhiều, vật chất tiến hóa, bây giờ óc chúng ta phải trở về thanh nhẹ, vui. Chúng ta đã dấn thân tu học, tức là tạo hạnh đức cho chính mình, thì có óc chúng ta phải vui. Nên đây kêu là thiền đường hạnh đức. Rồi hướng về trật tự thanh nhẹ của cả càn khôn vũ trụ, hòa hợp với vũ trụ quan mà sống. Sức mạnh vô cùng. Dấn thân tu học là tạo được sức mạnh vô cùng. Ở mặt đất này tu mà không biết thiền thì không có cơ hội về nơi ánh sáng vô cùng. Chúng ta thanh tịnh, chúng ta mới đạt được cái sáng. Trong cái sáng đó, chúng ta vượt tất cả những sự khống chế tại mặt đất mà trở về với cảnh phát triển vô cùng. Đó, nơi đó mới thật sự tự do. Nơi thế gian này, dù có làm cách gì tự do, nó không có phải tự do đâu. Nó còn ràng buộc trong sự kích động và phản động của thể xác. Và chúng ta tu trở về thanh tịnh, nó hướng về thật sự tự do phát triển và giữ lề lối sáng suốt vô sanh bất diệt ở bên trên, thì chúng ta không có lo. Mặt đất này có luật nhân quả, tâm làm thân chịu. Chúng ta đã dứt khoát dấn thân tu thì phải đi con đường thanh tịnh, thì chúng ta mới tiến về sáng suốt. Sự sáng suốt chúng ta mới lìa xác, mới có cơ hội hội nhập vào vô sự sáng suốt vô cùng của Thượng Đế mà sống. Cho nên cuộc sống của các bạn đã nêm nếm tại thế gian hiểu rồi đều là giả. Bây giờ chúng ta mới thức tâm tạo ra cơ hội để cho mọi người tu và chúng ta cùng tu. Phải thực hành, không có dụng lý thuyết nữa. Câm mồm lo tu trong thanh tịnh, biến chỗ động loạn thành chỗ thanh tịnh.
chỗ dơ giấy thành chỗ thanh sạch. Ốc chúng ta sáng thì mỗi người làm một chút, đóng góp một chút, thì chúng ta có cái nơi an nhàn. Mỗi ngày sanh hoạt trong kích động và phản động, trở về với thanh tịnh, bước vào thiền đường, chúng ta sẽ gặt hái không nhiều thì ít cho tâm thức, dọn đường cho tương lai tiến hóa, không có trì trệ, không có bể trễ hơn những cái lý thuyết mà người đời họ nói là tin ông Phật này, tin ông Phật kia, tin ông Phật nọ. Rốt cuộc chính mình là Phật, mê ngủ, mê ăn, mê dục mà không biết, chưa tỉnh. Bây giờ ta tu thanh tịnh, ta hiểu ngủ, ăn, dục rốt cuộc là tự hại, thức tâm trở về với thanh nhẹ, chúng ta mới tiến về cái vô sanh bất diệt ở bên trên được. Đó là thoát. Vô vi sách vở có rất nhiều, thực hành thì chưa đến đâu, thì cố gắng thực hành nữa, dành thời gian để thực hành cho khối óc càng ngày càng phát triển, con người mới thích hợp với nền tảng văn minh. Từ đây cho 2000 năm sẽ thay đổi, rồi chúng ta dùng cái phần thanh nhẹ đó mà tiến hóa tới vô cùng, chúng ta mới đóng góp cho những người kế tiếp. Nhân dịp chúng ta còn sống với vật chất này, bây giờ chúng ta biến thể của vật chất trở nên thanh tịnh và tận độ quần sanh, thành tâm tu học, sửa mình và cứu độ người kế tiếp. Tâm ta lúc nào cũng nghĩ về, hướng về con đường đó. Các bạn ở đây đi làm ăn là chỉ kiếm tiền để ăn thôi, nhưng mà không biết ăn rồi nó đi đâu. Chúng ta tu thanh tịnh thì chúng ta thấy tông đông là nguyên lý của trời đất, mà sự liên hệ của chúng ta trời đất người, chúng ta là người đại diện trời đất, phải minh chánh khai sáng lên chính mình để tiến hóa, không nên trì trệ nữa, không nên ôm lý thuyết mà mình không hành thì không bao giờ thành tựu. Nói thì hay mà hành không được thì tâm không sáng, đâu có làm được việc, đâu có thoát được. Ai cũng muốn thoát, ai cũng muốn về trời mà không chịu làm sao về trời được. Ở thế gian chúng ta nhờ chiếc xe hơi đưa chúng ta đến đây, cũng phải có người làm sản xuất xe hơi chúng ta mới đi được trên xe hơi. Mà cái xe hơi nó phức tạp vô cùng, từ vật chất biến thể, từ đáy biển đem lên, đem dầu cặn biến chế thành dầu xăng cho chúng ta đi đây, tạo ra điện năng tự động. Mà giờ chúng ta có một khối óc tay chân là tự động của trời đất, mà chúng ta không hòa hợp với trời đất, làm sao chúng ta trở lại cái vốn tự nhiên và hồn nhiên của mọi người? Khi trở lại với tự nhiên và hồn nhiên thì mới là thấy giá trị của thanh tịnh. Khi biết được thanh tịnh là óc sáng tâm minh, mới tận độ quần sanh được. Mọi người làm một chút thôi, không có nhiều, làm cho chính mình để ảnh hưởng người kế tiếp là đủ rồi, chứ không phải nói lẻo lẻo ông Phật này Phật kia, mà chính mình không yên, tâm thức không yên, cơ tạng không yên, gia can không yên, đâu có làm được việc gì. Mình phải thiền cái phương pháp này là cứu rỗi, liên hệ với vũ trụ quan để chữa trị tất cả những bệnh tật của chính mình. Càng tu càng trẻ càng vui, sống vui, chết mới là tiến hóa dễ. Sống mà buồn chết cũ rũ không có phát triển được, trí không sáng tâm không minh đâu có tiến được. Nói đủ điều Phật này thánh kia đủ chuyện, mà chính mình thánh Phật mà không biết. Ông Phật ngủ không tỉnh, cho nên cần thiền để cho ông Phật tỉnh thì mới tiến. Mọi người có tâm Phật hết mà ngủ mê loạn tranh chấp không tiến qua. Bây giờ chúng ta có cơ hội tu, dốc lòng tu đi, rồi đây các nơi thức tâm thiếu gì chỗ sẽ lập nhiều thiên đường. Hằng tuần chúng ta cũng đến đó đóng góp cho mọi người. Người nào có tâm muốn độ khu vực mình ở thì mở thiền đường cho anh em tới thiền, đóng góp cái luồng điển về trên chứng giám cho, liên hệ với sự thanh nhẹ của cả càn khôn vũ trụ mà sống. Đó là nền tảng văn minh từ đây tới 2000 năm, năm 2000 trở đi chỉ dùng điển mà phát triển nhiều chuyện vô cùng tốt đẹp mà người thế gian không có thể nghĩ được. Do thiền khám phá ra nhiều việc ở tương lai. Cho nên các bạn tu thiền không có thất thoát mà chỉ có lợi lộc. Là con đường chúng ta trở về gốc gác minh chánh của trời đất mà tiến hóa. Không có lệ thuộc những sự mê tín đồn đãi mà không có sự thật. Chính chúng ta, trời đất, người, con người đại diện ông trời mà chưa khai sáng lên mình, chưa chịu dũng pháp để khai thác mình thì không thấy giá trị của trời đất. Cần phải thực hành. Cho nên vô vi có cơ hội thực hành, chúng ta nên thực hành. Bây giờ chúng ta không có dùng lý thuyết nói tùm lum rồi họ không làm gì được. Chỉ cho họ hành, tâm thức họ thay đổi. Các bạn tu là cuốn sách của trời được vỡ từ trang, được dỡ ra từ trang một, đọc, hiểu và tiến. Thời buổi này là phải học kinh vô tự. Chính bạn là một kho kinh vô tự. Thực hành đi rồi sẽ thấy rõ rệt. Chính chúng ta có thể về trời. Chúng ta có nhiên liệu của trời đất đầy đủ hết. Không thiếu một chút gì hết. Chỉ vì cái tham hướng ngoại mà thành, thấy mình thiếu cho kỳ thật mình đầy đủ. Thực hành đi rồi các bạn sẽ thấy kết quả tốt đẹp ở tương lai. Hôm nay chúng ta có cơ hội chung họp nơi đây và thấy rõ chính mình, dũng mãnh dấn thân hành đi. Dấn thân với thanh quang của trời mà tiến. Đất thì chúng ta có sự kích động rất nhiều. Nhờ sự kích động ngày hôm nay chúng ta mới tề tựu nơi đây, chán đời thì tu. Mà tu là phải tiến tới một cõi nào. Cho tu không tiến tới cõi nào không phải là người tu. Óc ai cũng sáng hết. Thiếu thanh tịnh, chúng thanh tịnh rồi chúng ta sẽ thấy sáng. Cái ánh sáng của chúng ta sẽ hội nhập với ánh sáng của Đại Bi ở bề trên. Thanh nhẹ vô cùng. Minh sư chờ sẵn, thiếu gì không cần phải đi tìm ông này ông nọ nữa. Tâm thanh tịnh là có kết quả rồi. Ráng tu đi, làm pháp luân thường chuyển nhiều. Căn nặng nó cũng thành căn nhẹ. Căn nhẹ nó hội nhập đâu? Hội nhập với khối nhẹ. Thì các bạn sẽ có cơ hội thức tâm và thấy được nhiều điều mà bắt các bạn không tin tưởng nhỏ lớn chưa bao giờ học mà các bạn hiểu được chiều sâu của mọi việc từ mặt đất lên tới cõi trời. Nền tảng văn minh này mọi người muốn đem lại hòa bình cho mặt đất mà chính chúng ta không hòa bình làm sao có hòa bình. Chúng ta dấn thân khai triển chúng ta thì thấy rõ cơ cấu hòa bình xa về quốc của trời ăn bàn đầy đủ, không thiếu một người nào ở trong cơ tạng của các bạn. Từ ly từ tí, trật tự vi diệu vô cùng, thể xác và khối óc con người vi diệu vô cùng, không phải tầm thường. Thiếu thanh tịnh mà chê mình, rồi đâm ra nhờ ông này ông nọ, chỉ bị ta ly lương gạt cái khổ công của mình mà thôi. Mình thực hành để tiến hóa, đóng góp cho nhau, lập những cái cơ sở tốt lành cho mọi người chung thiền chung tiến mới thật sự về trời và không có bỡ ngỡ gì tình đời nữa. Hiểu được đời sống đời nó an vui, không hiểu đời sống đời nó buồn lắm. Hiểu được đời, hiểu được luật nhân quả, an nhiên lo tu thiền, tâm làm thân chịu, cương quyết giữ lề lối như vậy thì tương lai các bạn sẽ sáng lạng và tốt đẹp, càng tu càng trẻ chứ không có già đâu. Không có lo. Người già là chỉ lo, lo chuyện không cần thiết thì nó mới già. Còn vui trong thanh tịnh, hiểu được luật nhân quả thì lúc nào nó cũng trẻ trung. Không lường gạt ai là tức là không lường gạt mình, không hại ai là không hại mình. Rất rõ ràng. Vô vi là phải thực hành. Cái lý thuyết chắc chắn không đi đến đâu. Đọc, nhiều người đọc thấy hay, nhưng mà tới đó rồi cũng không làm được. Hành rồi chúng ta thấy hay, chúng càng hành càng mở, cái trí chúng ta càng ngày càng mở rộng. càng niệm Phật càng mở rộng, sự tri giác của chúng ta khác khác hơn người thường, dễ tha thứ và thương yêu, xây dựng cho mọi người cùng tiến. Tương lai chúng ta sẽ có cái cơ hội sống phần hồn, sống trong cảnh vinh quang tốt đẹp của trời đất. Chính trời Phật, những người đã đi trước và chúng ta là người tiếp tục đi sau với phần hồn sáng tươi. Nhìn mặt là hiểu rồi, không cần phải nói chuyện nữa. Bây giờ các bạn thấy ở thế gian, giờ computer này kia kia nọ, người ta bấm là ta hiểu rồi. Tương lai cái óc của chúng ta nhìn là hiểu rồi, là nhờ cái gì? Nhờ điển. Mà các bạn không thanh tịnh, các bạn đâu nhận được cái luồng điển của vũ trụ quang và luồng điển của trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ. Tu thiền nhiều luồng điển, chúng ta thừa tiếp được luồng điển của trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ thì không có ma quỷ gì có thể bám vô được. Ánh sáng đến là bóng tối phải tan. Vì đó tôi là người đi trước, tôi khuyên các bạn thực hành hơn là nói bậy bạ. Cứ thực hành đi, chính mình có cơ hội khai sáng mình. Pháp không có dễ tìm, mà chúng ta đã tìm được pháp mà chúng ta mới có nửa chừng thôi. Bị một cơn thử thách là chán, không có được. Người tu sáng là phải đi lên, đi lên là phải thấy mệt nhọc, nhưng mà đi lên đỉnh rồi không còn mệt nhọc nữa. Cứ thực hành đi, các bạn sẽ đạt tới cái ánh sáng vô cùng. Trong giờ phút lâm tâm chung, người khác chết bộ đầu không có rút, chúng ta chết nhắm mắt, còn sống đây mà bộ đầu cũng rút nữa. Lúc chết ta cũng bay nhẹ hơn, ta đã lo cho tương lai, lo chỗ dừng chân đàng hoàng, hội nhập trong ánh sáng của đại bi mà tiên hóa. Thì tương lai phần hồn chúng ta tốt, không nên hứa là cứu quyền thất tổ. Thì cái chúng ta sáng trong một đám rừng mà chúng ta sáng thì đám rừng nó cũng sáng luôn, nó khỏi lo mơ mộng. Mà tôi tu để cứu quyền thất tổ là tạo cái tham, thực hành cho trí sáng tâm minh là đủ rồi. Lúc đó mình nghĩ tới đâu nó đi tới đó, nhẹ nhàng, không bị giấy bận và ràng buộc ở chỗ nào hết. Cho nên hôm nay có duyên lành tôi về đây có giây phút bàn bạc cùng các bạn, và có dịp khánh thành thiền đường này. Chúng ta là người dấn thân thực hành để độ người khác, lấy tiền trời hơn lấy tiền thế gian. Lấy tiền trời mới về trời là chỉ có điển mà thôi, còn dùng lý thuyết là chỉ có tờ giấy viết chữ thôi, không được. Đại trí chúng ta mở, tự động chúng ta tiến. Khối óc chúng ta là vô cùng, nên thực hành để tự đạt, hơn là hướng về cái cảnh mà chúng ta không bao giờ biết. Tu để hiểu mình, trong cái tu để hiểu chuyện thiên hạ. Vô vi là tu hiểu mình mới tiến. Tu hiểu thiên hạ là mình không bao giờ tiến. Tu hiểu mình, cho nên nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật là để hiểu mình thì mới tiến. Khi các bạn tu mà hiểu được, các bạn vui lắm. Sức ngôn là tròn trịa, lời chân lý, bố thí lời chân lý kêu một độ tha. Còn nói bậy nói bạ là phá hoại người ta, mà người ta đi không tới, đó là mình mang tội, đó là tội đọa địa ngục đó. Thực hành đi rồi các bạn thấy. Còn nào giờ tôi ngu tôi không biết, nhưng bây giờ tôi hiểu. Ta nói tiên với Phật tôi không biết, bây giờ tôi hiểu. Vì tôi được nhẹ rồi tôi mới hiểu những người nhẹ đã khổ trước tôi. Những người có địa vị ở trên trời là trước khi khổ lắm, bây giờ mới có địa vị để thế gian ca tụng. Tôi mới có chút khổ là tôi than, không nên. Dấn thân thực hành để bước qua cái nạn thì ta mới tiến. Tiền kiếp ta làm sai nhiều quá, bây giờ sai chút đỉnh không có sao, thực hành đi rồi giải tỏa hết. Tu là Phật độ, Phật chứng cho tam liều thì không có tội phước nữa. Dạy công một chút sẽ có kết quả ở tương lai. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn nơi đây.
Xin cảm ơn Đức Thầy. Thưa, trong dịp khánh thành thiền đường Hạnh Đức, Thầy có cho bài thơ Thiền đường Hạnh Đức. Xin mời cô Lê Thị Hồng lên diễn ngâm bài thơ và mời Từ Ái để đánh đàn tranh.
Hạnh đức tu tâm với bạn hiền của mình, của họ thức truyền xây dựng tiếng hoa không giấy đồng, bình tâm nhập định cảm thông liền. Thông liền thấy đạo gió du, tình trời tình Phật sống yên cảm hòa, cùng chung nhân lời chẳng xa, quỷ quyên diện ngôi chán hòa tình thương. Cảnh đời tạm bờ giữa nương, thành tâm tu học mở đường cảm thông. Thực hành quỷ niệm một lòng, lối về thanh tịnh thông dung đạo đời. Thức tâm tiến hóa hợp thời, chẳng còn loạn động nơi đây an hòa. Sống trong nguyên lý tình cha, thương yêu tha thứ cha hòa tình thương. Khai tâm tự giác mở đường, chợ tâm thanh nhẹ yêu thương lời. Chẳng còn loạn động đưa đồi, trì tâm thực hiện những lời cho nhau. Tham thiền nhất định sanh tồn, hồn không hồn tiếng hồn ơi lại bài. Chính mình đã lỗi lầm sai, ăn năn sám hối tiếng hoài không ngưng. Dù cho kẻ đảo người vững, thực hành chánh pháp cảm ơn nước trời.
Xin cảm ơn hai mầm non Vô Vi. Thưa, chương trình tiếp theo, trong dịp Thầy đến Nam Cali, quý bạn đạo và thân hữu có điều gì thắc mắc muốn xin hỏi Đức Thầy, xin kính mời lên. Và để tiết kiệm thời giờ, xin quý vị nào muốn đặt câu hỏi, xin lên đứng sẵn và sử dụng cái một cái micro mà tôi đang dùng ở đây để hỏi liên tục. Xin kính mời quý bạn đạo.
Kính thưa Đức Thầy, kính thưa quý bạn đạo, con là Trịnh Đắc Hồng, mới qua Mỹ chừng 4 năm nay. Trước giờ thì con chưa biết về cái pháp Tí Du Di và khoa học huyền bí Phật pháp. Con mới biết đây chừng 3 tháng do một người em họ đã cho con mượn sách với băng con nghe. Thì con nghe thì con thấy nó rất hợp với cái tính của con. Vì từ trước thì con cũng có đi chùa, đi nhà thờ, nhưng mà vô các nơi ấy thì con thấy chưa thích hợp. Sau con gặp cái pháp lý này, con thấy thích hợp. Thì con bắt đầu làm những cái việc cái soi hồn với pháp Luân Chứng Minh. Thì thường xuyên trong 3 tháng nay con làm mà không biết là nó có, con muốn làm thêm về pháp luân thường chuyển và thiền định nữa. Thì theo sách dạy thì nói là phải 6 tháng sau mới làm pháp luân thường chuyển và pháp thiền mới được. Thì con có thể bây giờ con muốn vượt cái thời gian đó mà con làm pháp luân thường chuyển và pháp luân chứng minh có được không, thưa thầy? Xin cho con đó.
Dục tốc bất đạt, mình đi trước đã tìm đường cho mình đi, họ hành phát triển đến đâu, họ cống hiến cho chính mình thì mình phải làm trước. Vậy tại sao khi vừa muốn nhưng mà chưa hành, chưa thấy kết quả? Bây giờ chúng ta hành, thứ nhất là cho sức khỏe, làm chiếu minh để cho bộ ruột tốt và bộ gan nó bớt nóng đi, rồi chúng ta lúc đó mới tâm nó thanh tịnh một phần nào mới ngồi làm đúng ba pháp, pháp luân thường chuyển đầy đủ, mới hiểu nguyên lý của trời đất đã ân ban cho chúng ta và chúng ta khai triển lần lần đi tới. Nó mạnh khỏe mà nó vui. Đừng có làm một, muốn thấy Phật hay mình muốn nhảy vô làm Phật, không có được đâu. Từ từ giải đi. Nay giải một chút, mai giải một chút. Độc tố trong người rất nhiều mà không dùng nguyên khí để giải nó ra, thế nào nó cũng ẩn tàng trong bộ ruột, làm con người không vui. Có nhiều người động loạn rồi nói bậy nói bạ. Cho nên đây ta làm trật tự khỏe mạnh cho nó vững chắc, ngồi đâu ngay ngắn, không có gục lên gục xuống. Mấy người gục lên gục xuống là cái độc tố trong người còn nhiều lắm. Cho nên ta chỉ sao mình làm vậy là người đi trước đã đạt được, phải dẫn người đi sau bằng một cách thực hành chứ không phải lý thuyết. Vô vi là phải thực hành, anh sẽ thấy kết quả. Rồi từ đó mình có bệnh gì nó sẽ lộ ra, mình nhân cơ hội đó trị bệnh cho mình. Người nào cũng bệnh hết, ở thế gian lo đủ chuyện, lớn lên ai cũng muốn làm giàu, tánh tham mọi người đều có hết. Mình từ từ để giải cái tánh tham và thấy rõ chính mình đã tham hại mình, nó mới dễ nhập định hơn. Nhiều người đang tu, tôi thiền đúng hết rồi, rồi tôi nhập định, tôi lên tôi làm trợ Phật, hay là tôi vô nhà băng cúp của người ta, nghĩ bậy không à, không có thanh định. Làm sao nhập định, trí làm sao sáng được, phải đi trong trật tự, trí mới sáng. Bây giờ anh ra đây, anh thấy cái xã hội này, đông người, nhưng mà rất trật tự. Thấy không? Những người đi trước ta vấp phải người ta những cái không hay, người ta mới lập lại trật tự. Bây giờ mình đang sống ở trong chỗ trật tự mà mình hành cái pháp trở lại với trật tự trong tự nhiên và hồn nhiên của chính mình, của phần hồn, của trời đất, là tương lai mình sẽ đạt sự thanh nhẹ. Nếu mình liên tục giữ trật tự nó mới có kết quả tốt. Nhiều người tu vô vi khỏe được một chút, sáng được một chút, tưởng tai xưng danh tôi cho thâu băng hết, rồi rốt cuộc xưng danh Thượng Đế, xưng danh Phật, Thượng Đế làm không nổi, Phật làm không nổi, rồi cũng rớt à. Tạo nghiệp chứ gì đâu. xưng danh cho thiệt cao, rồi bạn đạo ủng hộ, đưa tiền cho nhiều, xài bậy, ăn nhậu rồi sanh bệnh, tự cứu không được. Cho nên chúng ta làm pháp lý vô vi, thực hành để hiểu mình và tự cứu, ảnh hưởng người khác chứ không dám cứu ai. Mình thực hành trước, cho nó thực tế là nó vậy.
Thưa thầy, mà làm pháp lương soi hồn với pháp lương chứng minh, con làm không đúng giờ giấc, nghĩa là con về nhiều khi làm đi làm về mệt quá rồi con ngủ, lúc nào thức dậy thì con làm có được không?
Được chứ, cần có phải sức, có sức khỏe. Khi mà anh làm pháp lương chứng minh đó là anh đem độc tố từ trong bộ ruột nó ra, và anh đem cái nguyên khí tốt lành, cái dưỡng khí tốt lành vô giúp đỡ bộ ruột tốt, cơ tạng tốt. Cái đó là người, là người đi làm việc về mệt phải làm cái đó, nó hồi phục được sức khỏe.
Dạ, kính thầy, con hỏi cái này cũng hơi có ý là trước bây giờ con hơi thắc mắc, là trước con làm ở Châu Đốc á, con biết nghe nói về Đức Phật thầy Tây An, Đức Bổn Sư, Đức Phật Trùm, Đức Sư Giải Văn Khoai, rồi sau này là Đức Quỳnh Phú Sổ đó. Mà mấy gì đó là trước con nghe nói mà con không tin. Như vậy quý vị, quý đức thầy đó có phải là xuống thế để cứu đời không thưa thầy?
Thì mình biết là bây giờ nói thế gian, nói rồi xuống thế kêu tôi chứng minh người đó phải xuống thế, vậy anh xuống thế làm gì đây? À, anh xuống thế làm gì đây? Tại sao mấy ông đó tu? Phải truy tầm cái gốc tại sao mấy ông tu. Ông thấy sự khổ của chính ông và của đồng bào ông, ông mới dứt khoát, ông đi ẩn, ông tu, rồi ông đạt cái, được cái danh ở thế gian này thôi, chứ chưa chắc ông làm sự thật như ta đồn. Con phải hiểu vậy. Chứ đừng có thấy người ta đồn mình tin thật là nguy hiểm. Mình xét lại thử quá trình ông làm sao, rồi ông tu tới năm nào, cái chết ông là chết vì cái gì. Mình phải truy tầm rõ ràng. Rồi đừng nghe tin, rồi thờ, cúng, rồi ổng có đó, ma có đó, nó nhập vô rồi cũng xưng danh ông này ông nọ, rồi mượn danh ổng bị tội thêm. Mình thực hành khai sáng mình trước đã. Cho nên vô vi không có tin ai hết. Tôi có cơ cấu này tôi phải thực hành. Tại sao tôi có hiện diện ở đây? Sự hiện diện tôi tại sao cấu trúc lâu mới thành hình được? Bây giờ tôi có cái xác này mà tôi chưa khai sáng tôi được. Tôi ước mong có cái pháp để tôi khai sáng tâm thức của tôi. Tôi hiểu tôi nhiều hơn thì tôi mới tỉnh. Còn tôi không hiểu tôi, tôi là còn mê muội. Phải hiểu nhiều là mình không có bị ai lừa gạt. Bất cứ đạo nào cũng vậy đó thôi. Ông Thích Ca, ông thấy người ta khổ, ông đi tu, ông tự tu mình nha. Ông Quỳnh Dư Sư Sổ, ông tu mình nha. Thấy không? Phật thầy Tây An cũng bán khoai là cũng khổ lắm à. Nhiều khi xin miếng nước là họ cũng cho nó, cũng gánh khoai đi bán, ông cũng khổ. Và cái khổ của mấy ông đó mình học được chưa? Mình chịu học không? Mình cứ học cái sướng không à. Mình tô đẹp ông Chúa, tô đẹp ông Phật, rồi mình muốn làm Chúa làm Phật thì mình đi trật đường nữa. Có bao nhiêu đó thôi. Tắc khổ người ta mới thức tâm. Khi người ta thức tâm người ta mới có dũng mãnh, cái tâm thức họ mới can cường giữa trời đất và thực hành tiến hóa thì họ mới được nhẹ nhàng. Mà cái khổ mình mà mình cứ than khổ hoài thì mình càng ngày càng yếu, làm sao mình tiến hóa nổi. Mình dấn thân trong khổ để phát triển. Cái pháp này là thực hành để gần mình nhiều hơn, hiểu phần hồn mình nhiều hơn, hiểu về sự sai lầm của tiền kiếp của nhiều của mình. Đừng cho kỳ này là mình tốt đẹp, mình tưởng đâu tiền kiếp mình cũng tốt đẹp. Không có tốt đẹp đâu. Càng thực hành càng thấy khổ thì tiền kiếp mình đã làm sai nhiều lắm rồi. Mà đạt tới thanh tịnh là lúc đó là mình tự thoát thôi. Và phải tiếp tục học để hiểu mình và không lâm vào cái cảnh đau khổ ở tương lai nữa. Đó mới là người tu chân chánh.
Cảm ơn đức thầy, cảm ơn các bạn đạo. để nhường máy cho các bạn.
Thưa kính thưa thầy. Dạ thưa thầy, thầy thường dạy chúng con là muốn giải động loạn thì dùng pháp luân thường chuyển thật là nhiều. Nhưng con thắc mắc là không biết mình có thể dùng lúc nào để cho được thiệt là nhiều.
Tất nhiên là trong cái giờ người ta dặn giờ tí trời đất thông khai mình sẽ ban đầu tu thì sơ hồn chiếu minh ha, cũng dùng nguyên khí của trời đất, rồi tu lâu làm pháp luân thường chuyển phải dùng cái giờ tí thông khai mượn cái trớn để thăng hoa, cái phần hồn để thăng hoa thì mình phải làm đúng như vậy. Còn cái niệm Phật giúp cho thần kinh được ổn định. Bên niệm Phật tất cả nguyên lý nó trở về không, và nó hiểu nó là đang sống trong cái cảnh phù sanh này. Cái cơ tạng chỉ nó mỏng, ngũ tạng chỉ nó đâu có dày như sắt đá. Nhiều khi mà giận người ta nói như sắt đá cho nó yếu ớt à, nháy mắt là bỏ mạng à. Cái ngũ tạng nó yếu lắm, mình phải lấy nguyên khí của trời đất nâng nó đi để cho nó đi lên.
Như vậy thì trong giờ đó thì mình chỉ có thể thở 6 hoặc là tối đa là 12 lần thôi.
Mà thở đúng, phải thở cho đúng chiều. Nó thở chút xíu vậy, thở 30 hơi cũng không vô ích. Một hơi nó đúng một hơi. Trong sách dặn và tôi sợ người đời hay mánh lớn gạt, lừa gạt. Tôi ngồi tôi hít thở đàng hoàng. Trong mấy chục năm tôi làm, tôi muốn để lại cái gì thực tế chính tôi làm cho người ta thấy. Mà người ta chiếu thực hành thì sẽ đạt được kết quả tốt tươi. Vô vi rất dễ, thực hành đúng cái pháp luân thường chuyển là mặt mày tươi đẹp, óc mắt sáng, mặt hồng, chứ không có yếu ớt, dũng mãnh, chứ không có sợ ai hết.
Thưa thầy, con tên là Trần Hữu Đức. Con tập pháp lý cái tự ở trong trại cải tạo Việt Nam. Sau đó thì con về, con có gặp anh Lương Kính Hòa, dắt con lên gặp bác Sáu Lùng để hướng dẫn. Và tập từ đó cho tới bây giờ, con mới qua Mỹ được một năm. Lúc sau này con công phu vì công việc làm nó hơi nhiều quá, thành ra con công phu nó có phần bê trễ. Xin thầy cho con dạy cho con những lời khuyên để con có thể tinh tấn trên con đường tu học.
Khi mà nó thực hành pháp lý vô vi là cái pháp của anh. Không phải pháp của tôi, mà những sự hỗ trợ anh là trời đất hình thành. Anh lấy nguyên khí của trời đất khai sáng tâm thức của anh. Anh phải ý thức cái gì anh làm hữu ích cho phần hồn anh ở tương lai. Không sẽ không bị luân hồi tại mặt đất nữa. Thì cái nào hữu ích, đi làm có tiền hữu ích hay là cái tu hữu ích? Cái tu hữu ích thì trong trí óc anh luôn luôn nhớ về cái tu để cứu mình. Chẳng ai cứu mình ở thế gian này, chẳng ai cứu mình. Họ chê cái áo anh xấu, họ không cho áo tốt anh bận đâu. Họ chê cái áo anh xấu thì họ rành lắm, chứ cho cái áo mới anh bận không cho đâu. Cho nên mình phải hiểu rõ những chuyện mình làm cho chính mình. Mình có khả năng làm tới đâu thì làm tới đó, chứ không nên ỷ lại và mê tín dị đoan trong thời buổi này hết rồi. Phải thực hành để tiến hóa chứ không có mê tín dị đoan. Con người rất ngờ gần trời đất bây giờ hiểu rồi. Ở cái sư văn minh này bấm là biết thời tiết hết rồi, gần sát với nhau. Mà trời đất người anh là đại diện trời đất, anh phải lấy cái gì của trời đất đã ăn ban, thiên thượng nhân gian di ngã độc luân cho anh đầy đủ hết. Mà anh lấy cái điện năng của trời đất, anh ăn chay cũng vậy, ăn mặn cũng là có điện năng mới có sống sót được. Thì anh phải dùng cái nguyên khí để khai triển cái điện năng của anh, cái tâm thức anh sẽ sáng rồi. Cái sáng đó nó sẽ hội nhập với đại bi. Lúc đó anh mới thấy rõ anh là vô sanh, Như Lai của anh là vô sanh bất diệt, không còn lệ thuộc ai hết. Sự thanh nhẹ là vô cùng. Thì cái tâm thức anh dễ tha thứ và thương yêu. Anh đi làm như anh đi chơi, không có khổ đâu. Làm để cho lục căn lục trần nó dấn thân, nó thấy cái cực nhập là cái giá trị của sự tiến hóa của phần thấp thỏi thiếu trí. Phải làm việc nhiều, lục căn lục trần là thùng thiếu trí. Còn mình phần hồn mình tu là mình khai triển đại trí, niệm Phật khai triển đại trí mới dìu dắt chúng nó tiến hóa được. Nói tôi tu chúng ta đi làm, nó càng ngày càng lụng bại, nó phải đụng chạm nó mới tiến hóa, nó mới thấy rõ khả năng của nó hiên ngang giữa vũ trụ, đang tiến hóa, đang hành, chứ không phải không có tu. Nhiều người nói tôi không có tu, không phải vậy. Không phải tu, không phải là bằng cái áo ở bên ngoài kêu bằng tu. Cái tâm thì sự kích động và phản động nó dẫn tiến anh. Anh thấy khổ quá, mình am tường cái khổ là anh đâu có khổ, mà anh hòa tan cái khổ anh mới bằng lòng cứu người khác, dấn thân anh mới thức tâm, thức tâm mới độ đời. Anh sợ khổ không bao giờ anh tiến đâu. Như tôi ngày hôm nay tôi rời khỏi Việt Nam mấy chục năm nay, đi đây đi đó ai cũng thương tôi, xin ăn họ cũng cho tôi ăn vậy, xin mặc họ cho mặc, tôi sung sướng không? Không. Như tôi dấn thân trong khổ, dù lớn tuổi hay là tới giờ phút lâm chung tôi cũng nói những chân lý cho mọi người đi. Tôi đích thân đi tới gặp người, chứ tôi không đợi người tới gặp tôi. Tôi đã khác hơn những chỗ khác vậy đó. Tôi có khả năng một phút tôi cũng đi nói chuyện cho người ta nghe, vì cái tôi lượm được là người khác sẽ lượm được. Thì anh phải có cái tâm thức như vậy, anh dấn thân tự cứu để cứu tha, thì lúc nào anh không bao giờ thấy khổ đâu, không thấy cực nhọc. Làm việc cứ việc làm, giai đoạn nào còn sống sót là nghĩ sự hiện diện của chúng ta là độ đời. Không có cướp giật gì của thế gian được hết, của thiên trả địa mà đâu có ai cướp được cái gì đâu. Mấy thằng ăn hối lộ cho giữ đây rồi nó cũng vậy à. Sát thác ra ma không có cái gì hết, tay không thôi.
Con cảm ơn thầy.
Dạ kính thưa thầy, dạ kính thưa quý bạn đạo, dạ thưa thầy, con qua Mỹ được 8 tháng, dạ đây là lần đầu tiên mà con được diện kiến thầy. Từ trước con đã may mắn, trong lúc con ở tù, con đã may mắn thọ được cái pháp của thầy, và con đã thực hành rất tốt trong cái thời gian đầu. Khi con ra khỏi tù, con cũng tiếp tục hành pháp lý vô vi. Nhưng mà mấy lúc sau này, khi ra đời, cái cuộc sống bon chen bận rộn làm cho con không được thoải mái như là trong lúc con ở tù. Tâm trí lúc nào cũng bận rộn về cái cuộc sống. Và do đó mà cái bước tiến của con không được khá. Giả lại, con nghĩ là trong cái ba cái pháp xoay hồn, pháp luân và thiền định, trong đó cái pháp chiếu minh con đã làm không mấy gì tốt, cho nên cái hơi thở nó không được dài. Cho nên hôm nay diễn kiến thầy, con cũng xin thầy ban cho một lời chỉ giáo làm sao để cho con làm cái pháp luân thường chuyển cho nó được thông suốt, để cho tâm hồn con nó được tốt đẹp hơn về sau. Dạ xin cảm ơn thầy.
Không phải thầy đâu, tôi là thằng người ta tu như anh, chúng ta là bạn. Anh đã hiểu chỗ đó không? Anh đi kia cải tạo, tôi cũng cải tạo. Anh cải tạo là anh làm gì anh biết không? Anh làm vua mặt đất. Ngủ có giờ người tắm cửa, gác, ăn cơm có người nấu cho anh ăn. Vua đi tu đó. Mấy người cải tạo là ông vua đi tu á, trong mấy tầm thường không? Cải tạo nhiều năm chừng nào là đạo cao chừng đấy, phần hồn có cơ hội rảnh rỗi. Cho nên hồi đó anh làm pháp luân thường chuyển nó dễ dãi, anh buông bỏ chuyện đời, đâu còn vợ con nữa, thôi nó đóng cửa rồi, làm pháp luân chí minh đã đi. À, anh nhẹ ông vua đi tu, còn muốn gì nữa. Cho nên hồi tôi ở tù, tôi nói hồi nào giờ, bây giờ tôi mới có lính gác lúc tôi ngủ. Tôi làm vua sướng, tôi cái hơi thở tôi nó sung sướng, tôi hành pháp rất đứng đắn. Bây giờ tại sao anh làm không được? Là con người nó có cái tánh tham, và ra đây
anh thấy tôi bận áo tóc, anh cũng muốn có cái áo tóc. Thấy không? Anh thấy tôi có chiếc xe, anh cũng muốn có chiếc xe. Cái muốn đó là cái tham rồi. Thì khi anh làm pháp luân không có được tốt. Cái tâm anh dứt khoát, ở trên chợ đời tâm anh dứt khoát là anh tu hơn ở chùa. Cái tâm anh dứt khoát là không có cái gì kích động anh hết. Anh chỉ biết sự thanh cao nguyên khí của trời đất, không phải là người thế gian chế được. Tôi may mắn được hiểu những cái gì tôi đang sử dụng. Trời đất nâng niu tôi từ bước một. Tôi phải quý yêu hơi thở tôi. Khai triển thì tự nhiên cái hơi nó sẽ thấm. Của quý của trời đất thường trực trong tâm thức của anh rồi. Anh là người sang trọng, không có phải người nghèo. Nếu anh nghèo anh đâu lấy được của trời. Một hơi thở anh là của trời. Mà anh làm thường xuyên như vậy thì tâm anh phải mở. Mà anh phải ý thức rõ ràng cái nhiệm vụ của anh. Qua một thời gian anh cải tạo, là anh thấy trong thời gian cải tạo đó, thời gian rảnh rỗi nhất trong cuộc đời của anh. Nếu anh không được cải tạo là không giấy tờ này tới, không giấy tờ kia tới, không có bao giờ tu được hết á. Bây giờ ra đây sống cuộc sống mới này đó, mà xài liếp một cái á, là bill nó tới. Hít không được. Muốn hít thì bill nó tới rồi làm sao? Mình phải dứt khoát. Ăn bao nhiêu, mặc bao nhiêu có chừng. Trật tự. Mình lập lại trật tự của cuộc sống mình. Giờ nào tu thiền, giờ nào làm việc. Phải có giờ giấc. Anh tiếp tục, anh nghĩ anh vẫn cải tạo. Vẫn đang cải tạo trên mặt đất này. Phần hồn đang bị cải tạo để tiến hóa. Trong ai sung sướng đang bị cải tạo hết. Tôi bảnh mà. Bảnh tóc dài đi hết không? Đi hết là cũng phải đóng thuế. Phải không? Thấy lạnh mua cái áo cũng là đóng thuế. Cho nên mấy bà làm sắp đẹp cũng sắc đẹp cũng đóng thuế. Tha móng tay cũng đóng thuế. Cái gì cũng đóng thuế hết. Mà anh mới nhìn lại cái thời gian cải tạo anh là số dách số một. Có lo đó. Ông vua đi tu, ông vua Liêm nè, ông đi tu nè. Bây giờ nói đạo nói giọng nói hay lắm, bởi vì nhờ cái thời gian thanh tịnh ở đó, thật sự thanh tịnh ở trong đó, mới biết giá trị của hột muối, giá trị của miếng gừng, trời cho đầy đủ hết. Lạnh ngang chút gừng, chút ớt, chút muối, chút tiêu trộn cơm ăn ấm. Cái đó đâu phải mua. Của trời đất cho hết. Mà mình bị đua đòi. Thành là mình khổ. Tu không được. Chứ mình hiểu tất cả trời đất đang phục vụ mình. Thượng đế phục vụ từ tế bà một. Mà mình quên ngài là tại mình thiếu thanh tịnh. Cái sự sống của thực đế phục vụ từ tế bà một. Ở trong tế bà một. Trên ta tu khi ta nhắm mắt toàn thân sáng choang. Đó là nhờ thanh tịnh nó mới sáng. Mà dứt bỏ trần tâm nó mới sáng. Chỉ chúng ta dứt khoát. Cho nên nhiều người tu hơi khá khá chút muốn làm Minh Dương Việt Nam. Bởi vì ông vua tu muốn làm Minh Dương Việt Nam. Dù gì thì cũng có nhiều người muốn làm Minh Dương Việt Nam. Cái đó là nhảy lỗi là sai lầm lớn lắm. Mình đừng tu nhảy vô chánh trị là động không được. Cho nên không có thành công đâu. Nó dốc chơi thôi. Cho nên anh tu anh trở lại vị trí. Anh làm vua lục căn lục trần trong bản thể này. Làm chủ cái tiểu thiên địa này. Là anh thấy có cuộc sống vinh quang tốt đẹp. Còn muốn có cái đó anh phải dứt. Thất tình lục dục nhân duyên ở thế gian. Tâm phải dứt khoát. Biết là tạm mình phải dứt khoát, không đợi người khác nhắc. Nếu đợi người khác nhắc là mình còn yếu. Dứt khoát dũng mãnh thăng hoa.
Dạ, con xin cảm ơn Đức Thầy.
Nha.
Dạ, con kính thưa Đức Thầy, con là Trần Ngọc Quang. Con có một cái vấn đề thắc mắc là hiện tại con, xin lỗi, con có hành pháp theo phương pháp của Thầy. Nhưng bây giờ con
cỡ khoảng 2 tháng nay, con vẫn nghe bên tai con, bên tai trái, nó có một cái tiếng kêu như là mình đi vào cái đồng vắng. Nó nghĩa là liên tục hàng ngày, kể cả trong lúc con thiền định, thì con có tới, con có vị hỏi một vị tham khảo với một vài vị đồng tu ở đây, thì họ chỉ bảo con là phải cố gắng quên nó đi, đừng có để ý tới nó. Nhưng con đã rất là cố gắng, con quên, con không để ý đến nó, nhưng nó vẫn kêu bên tai con. Thì không biết là con có hành đúng pháp hay không, hoặc là một phần trong một trong ngũ tạng của con có một cái phần nào nó không
đúng. Trong gan á, có uống cái gì sớm ơi, một trái chanh, xay cái cà rốt tươi á, đổ ba muỗng ô liu uống nó lập cái gan.
Nhưng cái phần dạ dày của con thì không được tốt mấy, thành thử uống chua thì có một cái vấn đề nó sẽ làm mệt con nhiều hơn.
Uống dầu ô liu cũng được.
Dạ, uống dầu ô liu.
Cà rốt được.
Carrot, dạ. Dạ, cái vấn đề
đó nó không phải tập lần lần rồi cái bao tử em sẽ tốt rồi.
Dạ.
Bởi vì đó nó vô nó giải độc tố.
Dạ.
Tập thử coi.
Dạ. Dạ, con
cái
con
bao tử sớm mơ mình uống được một trái chanh cũng như rửa cái nồi sạch.
Dạ.
Rửa cái nồi sạch.
Tức là một trái chanh quay với carrot, cà rốt.
Cà rốt tươi. Xay uống liền.
Dạ, một muỗng ô liu.
Ba muỗng ô liu.
Dạ, ba muỗng ô liu.
Thì anh sẽ thấy cho đó nó nhẹ quá.
Dạ. Dạ, con cũng có câu hỏi thứ hai là xin thầy giúp con. Bởi vì con độ này con thật sự nói thầy là con tu hành là rất là sa sút. Thành thử con cũng xin một lời khuyên hoặc một lời chỉ bảo của thầy để con lấy cái đà.
Tôi đã nói khi anh tu vô vi anh phải hiểu cái nguyên lý tại sao tôi phải tu vô vi. Tôi tu để khai mở tôi, khai triển tâm thức của tôi về hướng về điển mà tiến, phải biết cái đường lối mình đi. Cho nên tôi cũng tu rồi để nhờ Phật độ. Không có Phật nào độ hết á. Có con ma độ thì có, Phật không có độ. Âm binh nó theo thì có, nghiệp lực âm binh nó theo thì có. Chứ không có Phật nào độ. Mình phải cố gắng lên, mình phải phát triển cái điện năng nó mới nhẹ. Nếu không phát triển cái điện năng không có được, tu không có được. Mình phải ý thức rõ ràng cái mình làm việc khoa học quyền bí, mắt phàm không thấy. Anh thấy hít thở mà anh hít có chiều sâu y như trong sách đó, trong băng đã dẫn đầy rúng đầy ngực tuôn bồ đào. Một thời gian anh thấy cái âm thanh cũng thay đổi. Cái đó là khoa học quyền bí, ngoài không thấy. Cái tiếng nói anh cảm động lòng người ta được. Cái đó là anh phải có khả năng ở bên trong, khai thông ở bên trong thì anh mới cảm động người ta được. Thì ngoài đâu có thấy. Rồi tự mình sẽ thấy, nhắm mắt thấy sai. Đó là mình thấy ngũ tạng này nó có luồng điển, có ngũ sắc, ngũ quan, quyền sắc, quyền quan đầy đủ. Mình mới thanh tịnh, mình mới thấy. Khoa học quyền bí là khoa học quyền bí như vậy đó. Mà chỉ có thực hành chứ còn lý thuyết không làm được.
Dạ thưa, câu hỏi thứ ba là hỏi về ba cha của con. Là cha của con là Trần Tính. Theo pháp môn thầy ở Việt Nam lúc năm 1980. Rồi 5 năm sau thì cha con mất đi. Thì có nghe ở nhà nói lại là trong lúc trước khi hôn mê thì cha con có niệm Phật, có niệm Lục Tự Di Đà. Nhưng sau đó thì khoảng không biết bao lâu á thì bị hôn mê, hôn trầm đi khoảng một ngày một đêm và mất lúc đó. Thì con có một cái thắc mắc là không biết là cha của con có được tiếp tục siêu thoát để mà lên cõi trên tu hành hay không?
Nếu mà giờ phút lâm chung biết niệm Phật là có người ta sẵn sàng đã giúp. Lúc ra có người ta dẫn đi hết. Vô di rất đông, người ta giúp đỡ nhanh chóng. Nhắc lên người ta tới rồi, không có bê trễ đâu. Thì con đừng có lo vấn đề đó. Giờ phút lâm chung mà biết niệm Phật là tốt lắm.
Nhưng niệm trước khi bị hôn mê,
trước khi bị hôn mê là ông là thuộc về máu cao, nó lên dội mà nhà không biết, đáng lẽ đâu có chết được, máu nó cao.
Yeah.
Lên rồi quýnh rồi niệm Phật vậy đó. Yeah. Nhưng mà có tâm tu được. Yeah. Không sao.
Dạ, yeah, con xin cảm ơn thầy.
Thưa thầy và các bạn đạo, con tên Minh. Con tập cũng khoảng 10 tháng. Và cái điều lo lắng của con là không phải là mình phải thấy gì, nhưng mà mình có tập có đúng phương pháp hay không. Thì trung bình mỗi ngày con làm chiếu minh khoảng 3 lần, 4 lần. Thì bất cứ nơi nào, thì có một thời gian con ăn cái gì thì con thải ra cái đó. Khoảng một tiếng sau là con thải ra. Thì một lần con tập dày khoảng 15 đến 20 phút. Thì có một số bạn đạo kêu là như vậy thì không được. Tại vì tập như vậy, anh tập ít nhất một lần phải 78 số thì phải là khoảng 40 phút đến 45 phút. Thì xin hỏi thầy cho con vài lời, cái lời đó có đúng không thầy?
Cái trật tự như vậy mình làm 12, 11, 10, 9 bớt tới 1 thôi.
Dạ.
Thì người tính bảy mấy.
Dạ,
nó nhưng dễ làm hơn.
Dạ, cái thời gian khoảng bao lâu là đúng là cho một người thầy?
Thì cứ từ từ theo cái sức của người thôi, không có nói bao nhiêu phút.
Dạ.
Cứ chưa đầy đầy bụng thôi. Thở ra, hít đầy bụng thở ra là cho cái bộ ruột nó làm việc mà.
Dạ, thời gian có một khoảng thời gian mà
khi sau khi dạ. ăn 2 tiếng đồng hồ mới làm.
Dạ. Mà còn khoảng thời gian con ăn cái gì thì khoảng 1 tiếng sau nó thải ra, là một ngày khoảng 3-4 lần. Như vậy thì cái cơ thể nó thích hợp hay là không thầy?
Khi mà đó là bộ ruột tốt.
Dạ.
Nó chạy đều. Nhưng mà anh ăn cái loại gì phải biết.
Dạ.
Ăn cái gì?
Dạ, con ăn cũng như người thường ăn, dạ, có nghĩa là con ăn mặn.
Ăn vô nó có sa thải ra là tốt.
Dạ.
Thay vì nó bón.
Dạ.
Bón kẹt là dễ căn xe.
Dạ. Nhưng mà có nhiều lúc không có cái gì hết. Thì sao thầy?
Sao nhiều lúc không có cái gì?
Có nghĩa là không có gì ở trong ruột hết. Nhưng mà nó vẫn còn muốn thải ra, nghĩa là sao thầy?
Trong ruột có nó mới thải ra, nên không có trong ruột sao nó thải ra.
Thì đó là cái điều con suy nghĩ đến.
Hả?
Đó là cái điều con suy nghĩ đến.
Nó có trong ruột nó mới ra, nhưng không có ruột sao nó ra. Anh có phân không?
Dạ, một chút, mà nhiều lúc còn một chút xíu thì nó cũng phải ra.
Nó không phải ra, đó là cái ruột nó tốt, nó đưa ra được.
Còn có xin thầy cho con hỏi câu hỏi thứ hai. Là nhiều lúc con nói chuyện về thiền với một số người khác, thì 10 người hay 9 người có vẻ chống đối và một người thì im lặng. Thì xin thầy cho con vài lời để nói như thế nào để cho cái...
Anh nói thiền trong lúc anh phải có khả năng.
Dạ.
Anh phải làm có kết quả gì thế nào anh mới nói với người ta. Anh cứ nói bông lông ba la người ta biết thiền là cái gì đâu. Không có cách nghĩa cái nguyên lý. Người ta nói tôi làm chứng minh để làm gì, tôi sơ hồn để làm gì, và tôi cảm thấy trong mình tôi thế nào. Tôi thực hành đứng đắn tôi mới nói chuyện với người ta. Còn tôi nói mà người ta hỏi ngược tôi không biết được trả lời thì hết chán rồi.
Dạ đúng rồi.
Nói gì tiên Phật là trật lất rồi.
Dạ.
Cái thực tế về khoa học bây giờ, pháp lý vô vi là thực tế, để sa thải độc tố trong người ra. Tôi làm chiếu minh để sa thải độc tố qua hơi thở tôi, qua đại tiện và tiểu tiện. Làm chiếu minh chừng nào nó thông suốt, nó đi cầu được, khỏe người, đâu có mệt. Người mà đi ngày được 2 lần, 3 lần người đấy khỏe lắm, đi nhẹ lắm. Người đi không được mới mệt.
Dạ, cảm ơn thầy.
Dạ, kính thưa thầy, hôm nay con lên đây, con rất có rất nhiều câu hỏi, nhưng những câu hỏi mà thầy không tiện trả lời cho con thì con không hỏi nữa. Nhưng con chỉ có một câu hỏi thầy. Hoàn cảnh con tu rất là khó khăn. Gần đây con có nghe được những cuồng băng của Kim Thân cha giảng. Cha có nói là các con tu không đạt được trình độ giải thoát thì cha cũng xin các con tu đạt được chữ hòa dùm cho cha, thì các con mới được vào Long Hoa Hội. Thưa Thầy, con thấy con thực hiện chữ hòa như lời Kim Thân gia giảng. Đối với gia can con được yên ổn, thì đường tu con thấy con tùy tệ, con ngồi thiền không được lâu, hay là con ngồi niệm Phật cũng bị ngáp. Như vậy thì con phải
tu
làm sao?
Tu về cái gì? Tu về pháp lý vô vi, phải thực hành về đường lối của pháp lý vô vi. Còn Kim Thân cha có giảng, con giảng chân lý mà thôi. Thì mình làm thực hành pháp lý vô vi là học chữ hòa gì nữa. Lấy nguyên khí của trời đất khai sáng trong tâm thức của chúng mình là trở về hòa. Cho nên pháp lý vô vi đâu vậy, người ta đánh lộn đâu.
Dạ thưa ở đây
cho
con
nên, Kim Thân cha nói con đạt được chữ hòa là con thực hành cho đúng thì tự nhiên nó hòa. Hòa cả trời đất càng không vũ trụ.
Dạ đó là con không hiểu. Hòa nó mênh mông con không hiểu.
Hòa với tất cả càng không vũ trụ. Con lấy nguyên khí của trời đất rồi con mới cảm thức sự hiện diện của con là đại diện trời đất. Con phải hòa với trời đất con mới tiến, có cơ hội tiến về trời.
Dạ.
Con nói người ta nhắc con vậy đó, thì con phải thực hành đúng pháp thôi.
Dạ con thấy con tu thì chồng con rất là chống bán, mà khi con thực hiện chữ hòa để cho gia can nó yên ổn với chồng thì con thấy con làm điều đó nó đạt chữ hòa, nhưng đường tu nó bị trì trệ, con ngồi thiền không được lâu. Và
hòa là con hành cái pháp, con phải thực hành đứng đắn là hòa với trời đất. Mà khi con thực hành đứng đắn là con sẽ mạnh lên, lúc đó con mới hạnh hưởng chồng con.
Yeah.
Là tôi nhờ pháp này tôi khỏe mạnh, gia đình vui, tôi biết thương yêu mọi người, thì lúc đó tạo hòa khí cho gia can. Chứ không thực hành pháp làm sao tạo hòa được.
Yeah.
Không có sửa bên trong làm sao tạo hòa được.
Thưa Thầy, con hành nhưng mà hành trong lén lút, con không dám hành công khai như ngày trước. Tại vì thời gian trước con hành công khai bị chồng con hằng học chống bán khắc khe, đến đổi phải đi ngoại tình với con để cho con bỏ tu, nhưng con không bỏ được nên bây giờ con phải.
Bởi vì người tu pháp lý vô vi mà ta ý thức được là ta tu cương quyết tu.
Dạ con cương quyết.
Nếu họ nói vậy thì ông Phật Thích Ca ông đi tu thì vợ ông cũng chống vậy, nhưng mà ông tu là ông tu.
Con không dám công khai sợ người ta buồn. Con ngồi lén.
Có gì đâu không dám công khai. Con cứu con mà không như con hại người ta công khai, không dám công khai.
Tại vì khi chồng con thấy con mở cửa mà thấy con ngồi hay là con nằm mà ngay đơ ra đó là chồng con hằng học quạo vọ khắc khổ.
Con còn sợ là con không có tiếng.
Dạ thì con thấy con như con thì trễ
chồng. Con thấy ông Tám đã nói trong băng nhiều. Hồi mà ông Tám ngồi nhắm mắt là bà Tám kéo là mỗi cái bực thật vào lẽ thích kể. Tôi nói Phật độ tôi vậy thôi. Bà đó là Phật, không nghĩ bà là ma quỷ. Thì con mới nghĩ chồng con là Phật thì con mới được nhẹ.
Dạ.
Thế khắc phục. Tới ngày hôm nay bao nhiêu năm bà Tám mới thông cảm được. Ông Tám làm là đúng.
Dạ.
Cho hồi đó không có đúng đâu. Chữ hoài thôi.
Dạ, trong
đã
này biết
đủ chuyện hết.
Gia căn
nhưng mà như vợ chồng không giết nhau. Thấy yeah. Con vợ ngoan ngoãn biết tu cũng cảm động được lòng người ta. Cái gì con làm dứt khoát con mới cảm động được lòng người ta. Con không dứt khoát con được, nó xen vô nó tu vô vi vô ích. Vô vi không có nhận những người nói bậy. Người anh hùng dứt khoát cứu mình mới là vô vi.
Dạ thì có thời gian con dứt khoát, con thấy tu rất là tinh tấn.
Khi con dứt khoát là con cứu được nhiều người kế tiếp. Con có làm tiểu sự lắm, làm đại sự mà.
Dạ. Yeah.
Tại vì người ta chưa biết, một ngày người ta biết người ta quý con lắm, thương con lắm. Hồi trước ông Tám bị đá đít, dịch trên cơm, đá luôn trên cơm Tám, bây giờ thương ông Tám vô cùng.
Dạ.
Yeah. Mấy người bạn tới, mày làm gì tao nghèo, mày đi tu, đá trên cơm luôn. Rồi bây giờ nó gặp thương lắm.
Dạ. Yeah.
Tôi có làm gì vậy đó, tôi sửa mình để làm người thôi. Tôi tu là tôi sửa mình để làm người ứng phó với hoàn cảnh hiện tại.
Chồng con không nghĩ vậy cho nên mới chấm. Thầy, chồng con nghĩ là tu theo cái pháp này là tà đạo.
nói về mê tín dị đoan tà đạo là cướp giật tiền người ta, mua mô gạt tiền người ta kêu bằng tà đạo. Nhiều người tà mà cứ nói người ta tà là chưa có hiểu.
Yeah.
Mình phải tha thứ. Mình thấy đó là của quý của mình. Có những cái đó mà mình giải được rồi mình mới tiến về Phật giới được. Cho hồi ông Tám cũng mạnh lắm chứ, mà bắt chữ ông Tư nát nước rồi. Ông Tám tức nhiều khi trong này muốn lấy dao chém bả đi. Nhưng mà không, mình người tu. Mắc mới gì mà chửi tới ông thầy tôi. Rồi sau này ông Tám kiên nhẫn lo tu, rồi đưa đi gặp ông thầy. Ông thầy nói chuyện bả vui.
Yeah.
Thì mình phải có cái hành nhịn nhục. Con tu là con tự tạo cái sự nhịn nhục. Con vợ, người đàn bà hiền thê trong gia đình phải nhịn nhục cái gia can mới tạo được hòa khí.
Điều đó thì chồng con công nhận con có.
Ừ.
Nhưng mà có cái thầy chồng con nói từ ngày con tu, con không còn nghe lời nữa. Con không biểu con bỏ tu mà con vẫn không bỏ tu. Con bây giờ con thay đổi lắm.
Tu sửa để phục vụ chồng với tu sửa cho tôi đâu.
Dạ. Yeah.
Tôi tu sửa người tốt để phục vụ cho gia can tôi. Lần lần con ảnh hưởng người ta mới hiểu.
Dạ. Vậy con cố gắng thầy.
Mình làm cái chuyện công khai mà đâu cần phải giấu giếm. Con đi ăn cắp rồi con mới giấu giếm. Cái này con công khai cứu mình, ảnh hưởng người kế tiếp. Tại sao mình không dám làm?
Tại con không thấy.
Mình cũng có khối óc, mình mặc bách, tại sao mình không làm điều tốt?
Con không muốn chồng con nhìn con với cặp mắt hằn học.
Tại vì người ta chưa hiểu, sau này họ hiểu và thương con lắm.
Dạ. Thôi con cảm ơn thầy.
Thưa thầy, con tên Nguyễn Văn Đặng. Con có cái nhân duyên gặp được thầy hồi năm 1974 ở thiền đường của anh Hồ Văn Em. Lúc đó con tập cũng đã hít thở không sai, suýt nữa là cũng bỏ mạng gì. Thành ra mới vô, hồi đó con niệm Nam Mô đi ngược, nó chạy nhột nhột, cái con xì xẩm mặt mày. Con gặp thầy lúc đó thầy giảng ở thiền đường, thì thầy nói thôi thở vậy không được. Thì hôm nay con nói cái đó là để cũng thứ nhất là để tỏ lại cái tình của con đối với thầy từ đó tới giờ. Cái thứ hai là các bạn mà sau này đọc sách, đọc kỹ kỹ một chút, để lỡ rồi chế pháp giống như con vậy cái là cũng mệt nữa. Thì thật ra gặp thầy được lần đó cái 30/4/75 mới đi cải tạo. Ở tù cũng gần 6 năm. Rồi bây giờ được cái nhân duyên lần thứ hai gặp lại thầy đây. Thấy thầy vẫn còn mạnh khỏe và con đường hoằng hóa đạo pháp của thầy càng ngày càng tiến triển, con xin kính chúc. Và mới mấy hôm rồi con có dịp con đi vô Đông Lợi Seafood, con ở ngoài thì thấy người mình đương khỏe lắm, bước vô đi vòng thử cho chút khoảng 5 phút, con thấy cái đầu con cả cái đầu giống như là cái lưới gì nó trùm nó xiết ra lại, rồi mặt mũi mình muốn xây sẩm. Thế con đứng là không lý, mình mới vô đây mình bị nóng lạnh hay sao. Thì con đi trở ra thì nó tỉnh trở lại. Thì như vậy, hiện tượng như vậy là như thế nào?
Trượt khí, chỗ đó có trượt khí. Bởi vì seafood nó cũng có phần điển của nó.
Yeah.
Nó thích người tu lắm. Những cái dòng nó adapt, chạy theo mình.
Yeah.
Vô trong chỗ mà ta thờ dòng linh rồi này kia nó, cái đầu mình cũng bị vậy.
Yeah.
Nó thấy người tu thiền nó có cái ánh sáng đặc biệt hơn người thường.
Yeah.
Theo để kiếm một chút hào quang.
Yeah.
Để có cơ hội luân hồi nhanh hơn.
Yeah. Có một câu hỏi thứ hai là nãy giờ con ngồi đây thì con cũng có hướng tâm tới thầy. Con thấy cái quần vòng của thầy chỗ này nó sáng, nó trong, xung quanh lại lung linh. Thì như vậy là có phải con mắt con có bị quáng không? Hay là
không phải, sự thật nó vậy. Yeah. Có như vậy.
Yeah.
Cho mọi người ngồi đây khỏe mà.
Yeah.
Tôi là phục vụ người ta chứ tôi đâu có hại ai đâu.
Dạ.
Yeah. Không nhiều thì ít cũng có một phần. Mọi người đều có một phần.
Dạ. Yeah.
Cho nên người tu vô vi dấn thân độ đời, có điện mới làm được. Ở trong căn phòng này không khí bây giờ nó tốt hơn nãy nhiều lắm đó.
Như vậy là cái cặp mắt con nó thấy đó chứ không phải là nó mờ.
Thấy.
Dạ. Yeah. Cảm ơn thầy.
Ráng hành đi. Rồi mình cũng dấn thân độ đời.
mình tới đâu người ta vui. Cái đó là từ quan phải có. Chứ mà pháp lực, không có pháp lực nó không có ai nghe.
Xin cảm ơn Đức Thầy, xin cảm ơn quý bạn đạo. Sau đây xin phép Đức Thầy, xin phép quý bạn đạo để cho con trình bày tóm lược lại về cái hoạt động của các anh em ở trong Hội Hữu Vô Vi Hoa Kỳ. Thưa Thiền Đường Hạnh Đức này gồm có hai căn, một căn ở đằng trước là dùng để cho văn phòng để lọc lại các băng của Thầy. Một phòng thứ hai là về băng video để sang các băng đổi hệ từ các nước. Khi qua lại đây thì đổi sang lại hệ thống NTSC để có thể dùng được phân phối ở trên nước Mỹ này. Ngược lại, các băng thu ở trên nước Mỹ này trước khi gửi đi các nước ở Âu Châu hoặc là Úc Châu thì đổi qua CKM hoặc là PAM để các bạn đạo các nước đó có thể sử dụng được. Và đồng thời cái hệ thống computer để mà làm các cái công việc kế toán cũng như là danh sách của các bạn đạo và các băng dạng hoặc là băng video, sách báo để gửi đi các bạn đạo có trong hồ sơ lưu trữ. Ngoài ra có một phòng thiền nhỏ ở phần bên trên và phòng thiền lớn ở bên dưới này. Thưa hoạt động thì các anh em kể từ tuần tới thì sẽ mở cửa thường trực, sẽ có Bác Chi hoặc là anh Quang, và mỗi buổi tối từ 7 giờ tối thì có thêm các anh em ở trong ban chấp hành trực ra đây để niệm Phật. Thành ra quý bạn đạo nào muốn niệm Phật lại đây để ngồi niệm Phật mỗi tối thì xin mời lại từ 7 giờ tối. Tới cuối tuần thì thiền đường này sẽ mở cửa từ 10 giờ sáng để thiền. Mỗi tối thứ bảy từ 8 giờ cho tới 10 giờ sẽ có cuộc học mục bé 8 từ LED, và sau đó là sẽ thiền chung. Có một số các anh em sẽ nghỉ lại đêm ở đây để khuya còn thiền và sáng sớm còn thiền nữa vào thứ bảy. Chủ nhật thì có bên thiền đường thiền thức, và song song thiền đường này cũng mở cửa để cho trong trường hợp có bạn đạo hoặc là thân hữu muốn đem lại các bạn đạo mới để hướng dẫn về cách công phu thì sẽ có người để mà lo. Trong hội chợ Tết này thì chúng tôi đang có dự tính là sẽ tham gia hội chợ Tết để phổ biến pháp lý vô vi, và một bên là chụp hào quang do anh Mark thực hiện. Hoạt động ở trên thiền viện thì hiện giờ chúng tôi đang thu xếp liên lạc để thứ nhất là sẽ biến cái thiền đường đó thành một cái nơi, một cái gọi là retreat center hợp pháp thay vì hiện giờ là một cái ngôi nhà tư gia. Sau đó thì sẽ còn chờ một thời gian nữa để cho chung quanh hàng xóm, chung quanh thu phục được cảm tình của họ để họ không có chống đối, thì sau đó sẽ lên tới cái giai đoạn kế tiếp và làm đó thành một cái trung tâm về dưỡng sinh, sức khỏe kèm theo về thiền. Vì ở trên đó có đủ máy móc từ máy xúc ruột cho tới các cái máy giúp cho nóng để mà đã thông kinh mạch cũng như là phòng sông hơi nước vân vân. Anh Mark bây giờ cũng đang thực hiện một cái nhà greenhouse để trồng một cái loại cỏ dưỡng sinh, để cỏ đó thì xay ra làm nước, trong đó có nhiều chất bổ dưỡng để giúp cho các bạn đạo trong vấn đề thanh lọc. Thưa riêng về vị trí của thiền đường Hạnh Đức này là một nơi rất là thuận tiện cho các cộng đồng Việt Nam đi lại, và nếu các bạn đạo có những thân hữu muốn được hướng dẫn về phương pháp công phu thì chúng tôi sẽ có giờ nhất định để có người hướng dẫn và giải thích. Để giúp cho thiền đường được có cơ hội để mà phục vụ cho cộng đồng nơi đây thì chúng tôi nhân dịp này cũng xin kêu gọi sự bảo trợ của quý bạn đạo cũng như là thân hữu. Vì cái tiền mà thuê mướn ở đây hai gian phố này giá bây giờ là rẻ, chúng tôi được mướn rẻ vào khoảng phân nửa của giá thị trường. Tuy nhiên hàng tháng cũng phải trả vào khoảng hơn $1,300 mỗi tháng. Thì xin quý bạn đạo và thân hữu nếu có thể giúp đỡ, bảo trợ thì chúng tôi sau khi thầy ra về chúng tôi có phiếu để xin phân phối lại đến quý vị, để xin quý vị điền vào để giúp cho việc bảo trợ, có thể là tặng cho một lần hoặc tặng cho một năm hoặc tặng cho hàng tháng một. Chúng tôi xin hết lòng đa tạ quý bạn đạo. Nếu trước đây chúng tôi còn công ty MCS và với cái lợi tức từ công ty điện lực SCE thì chúng tôi không có dám làm phiền tới quý bạn đạo. Tuy nhiên cái số lợi tức mỗi một năm trên $20,000 từ đó đã hết, đã chấm dứt. Thành thử ra xin quý bạn đạo tiếp tay giúp cho để cho thiền đường này có phương tiện hoạt động và phục vụ cho cộng đồng. Xin cảm ơn Đức Thầy.
Cơ sở chung, mọi người đến đây là cơ sở của chính mình. Ý thức nằm cắt một đồng cũng được, giúp cho cái cơ sở nó tồn tại để mình ảnh hưởng người kế tiếp. Họ có cơ hội nắm được cái pháp để tự giảm bớt sự đau khổ, của nội tâm, thực hành để tiến tới cái giới tốt hơn. Ở đây không phải là chỗ làm tiền, lấy tiền người ta và không làm gì. Đây là sự duy trì của những người thực hành pháp, đóng góp vậy thôi. Tiền tôi đến đây, tôi tiền không có nhiều, một cái bóp nó mất rồi. Hỏi thằng Mạc lấy cái bóp rồi lạc. Mọi người đóng góp một chút cho nó vui.
Dạ, thưa, ngoài ra chúng tôi có hộp tùy hỷ ở đây, nếu quý bạn đạo muốn giúp cho một lần hôm nay thì xin tùy tâm.
Dạ, cảm ơn.
Ok, thôi được rồi, có bác rồi.
Cảm ơn. Dạ, yeah.
Mời thầy trước,
Ông Tám có tiền không biết xài thì trả tiền nhà cho bắt các bạn ngồi đây là tu. Ông Tám không có ăn ban đêm, không có lấy tiền làm gì. Đây.
Dạ, xin cảm ơn Đức Thầy. Dạ, Đức Thầy tặng cho $500.
Sống mọi người đóng góp mới vui. Mỗi người chúc là chúng ta có sức mạnh vui trong cuộc sống, thì cái sự keo kiết trong tâm không còn nữa. Dứt khoát sự keo kiết thì chúng ta mới về trời thanh nhẹ sung sướng hơn. Có cơ hội độ tha tại trần, mọi người đóng góp chút không có nghĩa lý gì.
Dạ, kính thưa Đức Thầy, nhân dịp này con cũng xin cảm ơn Đức Thầy. Dạ, cách đây 3 hôm Thầy có giao cho con thêm $1,000 để giúp cho các bạn đạo hoặc là các đồng bào nghèo khổ ở vùng cao nguyên. Dạ, thưa, cách đây 2 hôm thì nhân dịp đó có một người học trò cũ con về Việt Nam và con đã chuyển về rồi. Dạ, xin cảm ơn Đức Thầy.
Chúng ta có ăn, có mặc thì phải tưởng nhớ đến người thiếu ăn, thiếu mặc. Đó là chúng ta gửi tình thương tới chư Phật, chứ không phải là làm điều bậy đâu. Cho nên có ăn chúng ta mới nghĩ người đau khổ. Giờ đi giờ 11:30 qua bên kia.